Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Vì sao người Việt cứ bỏ ra đi? Của tác giả Tuấn Khanh. Không có lời giải thích nào về việc những công dân hôm nay cứ lặng lẽ tìm cách rời bỏ Việt Nam, ra đi và sống tạm thời hoặc mãi mãi trên đất khách. Những dòng tin miệt thị dòng người này trên báo chí nhà nước thì cứ xoay quanh luận đề những kẻ mê vật chất, ảo tưởng, cho đến ham việc nhẹ, lương cao, vân vân. Nhưng thực sự không có một nghiên cứu khoa học nào hoặc những sự tìm hiểu, phân tích lý lẽ và những tác động xã hội vì sao những thanh niên đó lại cứ ra đi. Bất chấp trên bản đồ thế giới, Việt Nam luôn là một quốc gia được coi là đang phát triển rực rỡ. Tin tức mới nhất của tháng 10 2022 cho biết, có khoảng 100 người Việt đã mất liên lạc sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc trong chuyến du lịch qua phi trường quốc tế Giang tỉnh Gangwon. Sau khi sự việc xảy ra, những hãng bay và các công ty du lịch có liên quan phải tạm cho dừng đưa khách du lịch tới đảo Giang tỉnh Gangwon đến hết tháng 10. Dù không chính thức thú nhận, nhưng ngôn ngữ thông cáo của Tòa đại sứ nhà nước Việt Nam tại Hàn Quốc nói đã liên hệ với nhà chức trách sở tại để điều tra và tìm hiểu sự việc. Đồng thời, cơ quan ngoại giao này cho biết sẽ phối hợp với cơ quan địa phương trong nước và công ty du lịch tại Việt Nam để tìm hiểu những thông tin về những công dân mất liên lạc và thực hiện các biện pháp giảm thiểu, ngăn chặn tình trạng người Việt lợi dụng hình thức du lịch để tìm cách ở lại Hàn Quốc một cách bất hợp pháp. Trước đó, tình trạng công dân đến Hàn Quốc làm việc rồi trốn ở lại lưu trú bất hợp pháp ngày càng nhiều. Đầu tháng 9 năm nay, tờ Korea Herald dẫn nguồn từ cơ quan nhập cư Hàn Quốc công bố con số thống kê cho thấy, tính đến tháng 7, có tổng cộng 395.068 người ngoại quốc đang cư trú bất hợp pháp, chiếm 19% tổng dân số ngoại quốc trên 2 triệu người của đất nước. Con số này tăng 4.655 so với một năm trước đó, là con số cao nhất kể từ tháng 9 2020, khi quốc gia này ước tính tổng số người nhập cư bất hợp pháp là 396.728 người. Hàn Quốc không công bố con số chính thức về người Việt Nam ở lại và làm việc hợp pháp ở Hàn Quốc, có thể là vì vấn đề tế nhị ngoại giao. Tuy nhiên, trên 10.000 người là con số đáng tin cậy. Đáng nói, hầu hết những người trốn lại Hàn Quốc, phần lớn là người Bắc hoặc Bắc Trung phần của Việt Nam. Từ năm 2016, Hàn Quốc chuyển giao cho Việt Nam lý do họ tạm ngưng visa cho người Việt, bởi Nghệ An là tỉnh Bắc Trung phần đứng đầu danh sách các tỉnh có lao động Việt Nam được tới Hàn Quốc làm việc với 1.454 lao động ở lại không về khi hết hạn hợp đồng. Hà Nội đứng thứ hai với 948 người hiện đang lẫn trốn danh sách. Hải Dương 853, Thanh Hóa 823 và Nam Định 733. Tất cả đều là các tỉnh phía Bắc và đây là danh sách lọt vào top 5 địa phương Việt Nam có nhiều người cư trú bất hợp pháp nhất tại Hàn Quốc. Nhiều đường dây ở Hàn Quốc hợp tác đưa người lao động bất hợp pháp đến những nơi mà người ta đang cần thuê mướn. Người ta vẫn nhận lao động ngoại quốc bất hợp pháp trên thị trường việc làm địa phương vì quá cần, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, nơi nông dân bị thiếu người làm việc lao động. Nhiều nông dân địa phương buộc phải thuê những người nhập cư bất hợp pháp này. Kim Do-kyun, giáo sư tại Đại học Jeju-hala, chuyên về chính sách nhập cư cho biết, và đó là lý do vì sao có rất nhiều người Việt Nam, Thái Lan, Philippines đi tới Hàn Quốc, vừa xuống phi cơ đã đột ngột mất liên lạc. Họ đã mua chỗ làm việc từ trước và được đón đi ngay khi mới bước ra khỏi cửa hải quan. Trên tờ VN Express bản tiếng Anh có bài nói chuyện ra đi của người Bắc lúc này. Sự giải thích đơn giản là một cuộc sống mới ổn định lâu dài và tiền lương có thể dành dụm cho cuộc đời của mình và giúp đỡ cho cả gia đình. Bài viết có tên Why Vietnamese Students End Up Working Illegally in South Korea tiết lộ việc đi làm việc ở Hàn Quốc như vậy, một người phải chuẩn bị từ đầu với khoảng 200 triệu Việt Nam đồng, tương đương khoảng 8.000 Mỹ Kim. Do kiếm được nhiều tiền hơn ở Việt Nam, nhiều người chọn cách ở lại quá hạn visa, thậm chí là kéo dài vô hạn định thời gian sống ở Hàn Quốc. Chẳng hạn, Giới Tùng, một nhân vật được mô tả trong bài viết, đã kiếm được 2.500 đến 4.000 Mỹ Kim một tháng, gấp 10 lần thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động ở Việt Nam. Với tấm bằng trung học phổ thông, Tùng không thể mơ kiếm được nhiều như vậy ở Việt Nam, nơi mức lương của sinh viên mới tốt nghiệp đại học chỉ khoảng 250 Mỹ Kim. Bất chấp những chỉ số rực rỡ mà Hà Nội vẫn giới thiệu với thế giới, thực tế có khoảng trên 10% trong tổng số 95 triệu người Việt sống trong nghèo đói, đôi khi trong cảnh nghèo cùng cực. Chuyên gia kinh tế trưởng Rajiv Biswas của ISS Market Á Châu-Thái Bình Dương cho biết, ông Biswas cũng bày tỏ sự bất lực khi nói đến sự nghèo khó của các khu vực miền núi và đô thị, bởi căn bệnh tập trung phát triển đô thị theo cái nhìn thiếu chiến lược đã quá lớn. Mức lương của một người công nhân Việt Nam hiện nay chỉ trên dưới 200 Mỹ Kim mỗi tháng. Vì vậy, khi biết rõ, thật khó mà có thể cao giọng miệt thị những người Việt khốn khổ đó là việc tại sao chọn cách bỏ ra đi, tìm một cơ hội việc nhẹ lương cao ở xứ người. Không chỉ vậy, các đường dây đưa người Việt đi lao động bên ngoài, bao gồm có sự tham gia âm thầm của các quan chức nhà nước, vẫn gọi mời các chỗ làm việc trong các nhà máy ở Nga, làm công việc xây dựng ở Libya và được thuê tại các trang trại của Anh Quốc. Và với niềm hy vọng cho cuộc đời sau sáng sủa hơn, họ ra đi. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.